Tạp chí Văn hóa.
Năm nay đã gần 80 tuổi, với hàng mấy thập niên gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ Kim Cương là một tên tuổi rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, đặc biệt là qua các vở kịch do chính bà viết cho đoàn kịch Kim Cương và bà thủ các vai chính. Kim Cương xuất thân từ một gia đình nghệ thuật đã có rất nhiều đóng góp cho sân khấu miền Nam. Cha của bà là Nguyễn Phước Cương, tức Bầu Gánh Hát Đại Phước Cương, và mẹ là Lê Thị Nam, tức nghệ sĩ Bảy Nam. Kim Cương được mệnh danh là kỳ nữ trong giới sân khấu Việt Nam và đã được công nhận là nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam, với bút danh Hoàng Dũng, nổi tiếng nhất là vở kịch Lá Sầu Riêng. Nay không còn đứng trên sân khấu nữa, nghệ sĩ Kim Cương dành toàn bộ thời gian cho các hoạt động từ thiện. Nhân dịp cuốn hồi ký tựa đề Sống cho người, sống cho mình của bà vừa được phát hành tại Việt Nam, và cũng nhân dịp bà trở lại thăm nước Pháp, ngày 20 tháng 6 vừa qua, RFI Việt ngữ đã mời nghệ sĩ Kim Cương đến phòng thu của đài để thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón nữ nghệ sĩ Kim Cương tại phòng thu của đài nhân dịp chị trở lại thăm Paris, nơi mà chị cũng đã có rất nhiều kỷ niệm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuốn hồi ký mà chị vừa mới cho xuất bản gần đây. Hồi ký có tựa đề là Sống cho người, sống cho mình. Đây có lẽ là cái triết lý sống của nghệ sĩ Kim Cương. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu nói về cuốn hồi ký này, thì lần đầu tiên mà chị trở lại Kinh Đô Ánh Sáng này là vào năm 2000. Khi chị đặt chân trở lại Paris thì cái cảm xúc của chị như thế nào?
Trước hết thì xin phép cho tôi được kính gửi lời cảm ơn RFI đã cho tôi cái dịp gặp lại những bạn bè khán giả mà gần như mấy mươi năm không có dịp tiếp xúc. Và nhất là những khán giả tôi biết chắc chắn là đã khóc với Kim Cương, đã cười với Kim Cương rất nhiều trong những vở kịch vừa qua. Paris với tôi thì thật sự là rất là có nhiều kỷ niệm. Ngoài kỷ niệm sống, kỷ niệm học hỏi, tôi rất ái mộ cái văn minh của Paris. Tôi học ở Paris năm 63 và năm sau tôi về. Nhưng mãi cho tới mà năm 2000 tôi mới được trở lại Paris. Đúng là cái ngày mà chuyển Thiên Niên Kỷ thì tôi được cái hạnh phúc là tôi lên ông ngoạc, tôi coi pháo bông, đèn đuốc ở Tour Eiffel. Và chắc chắn là sau bao nhiêu năm trời trở lại đó thì nó bồi hồi, nó bàng hoàng lắm. Từ một con đường, từ một cái cầu, hình như đối với tôi đều là có những kỷ niệm. Vui có, buồn có. Và chung quy là nếu trở lại được vậy, thật sự là một cái hạnh phúc của tôi.
Vâng, thì trong cuốn hồi ký này thì chị có dành ra một chương đặt tựa là Cô Gái Dân Rượu.
Dạ.
Tức là nói về một cái kỷ niệm mà chị sang Paris, chị trình diễn và vừa học vừa kiếm sống.
Dạ.
Thì như vậy là chị có đã trở lại cái nơi mà chị đã từng làm việc chưa?
Dạ đương nhiên rồi. Ngay đầu tiên là tôi tới đi cái tiệm Letat de Matarel cũ đó, Language de Relation, nơi mà tôi vừa diễn, mà vừa dân rượu, mà vừa làm và vừa học ở cuộc đời rất nhiều ở nơi đó. Thì bàng hoàng lắm. Yeah.
Vâng, thì trong thời gian ở Paris thì chị cũng đã học hỏi rất nhiều về cái nghệ thuật sân khấu của nước Pháp. Chúng ta sẽ trở lại chút xíu nữa. Trong cái cuốn hồi ký này thì người ta mới khám phá rằng là nghệ sĩ Kim Cương thì ban đầu thật ra gia đình cũng không muốn chị theo nghiệp ca hát. Và bản thân chị thì cũng lúc đầu không có ý định đó.
Yeah.
Nghĩ rằng mình sẽ theo con đường khác. Nhưng mà cái nghiệp nó đeo bám chị. Yeah. Thành ra là rốt cuộc chị cũng bước lên sân khấu trở lại.
Dạ. Yeah. Gia đình tôi 4 đời trên sân khấu rồi. Thì tôi được sanh ra và lớn lên trên sân khấu. 19 ngày tuổi tôi đã lên sân khấu rồi. Thành ra tôi cũng nghĩ cuộc đời của tôi là sân khấu. Nhưng mà có lẽ vì những cái kỷ niệm không hay, những cái thành kiến của đối với nghề nghiệp, thì má quyết định không cho tôi diễn. Thì đầu tiên thì cũng buồn lắm. Nhưng là mấy năm ở trong trường, rồi mấy master, rồi cái đào tạo, rồi riết rồi cũng thuần bớt lại. Và tới cái lúc mà không nghĩ là mình trở lại sân khấu nữa. Nhưng mà khi mà có dịp trở lại sân khấu, trong một vài tháng đầu tiên tôi không nghĩ là tôi theo luôn. Nhưng lần rồi sống chết với nghề thì tôi thấy rằng đúng mà đem Kim Cương mà ra khỏi sân khấu giống như vớt cá ra khỏi nước. Đối với sân khấu, tôi mới là tôi. Sống hết cái thỏa mãn, cái đam mê của mình.
Vâng, thì đúng là trong cái nghiệp sân khấu của Kim Cương thì đã có ảnh hưởng rất nhiều của hai nghệ sĩ lớn của sân khấu Việt Nam. Chị hay gọi một cách là thân mật là má Nam Phỉ và má Bảy Nam, tức là mẹ chị. Vậy thì hai nhân vật đó đã có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời nghệ thuật của chị ạ?
Dạ, không phải chỉ cuộc đời nghệ thuật không, mà là cả cái quan điểm sống, cái cách sống. Tôi được thừa hưởng hai cái luồng giáo dục khác nhau. Đối với má Nam Phỉ á, thì trầm lắng, những giai đầu bi, đầu thương và rất là nội tâm. Còn với má tôi là bà Bẻ Nam á, tại vì má tôi đó chuyên môn đào giỏ mà, thành ra cá tính rất mạnh. Và do đó cho nên cuộc sống ở ngoài đời cũng vậy, rất là nhiệt tình đối với cuộc đời, xả thân với mọi người và sẵn sàng làm những chuyện mà những người khác không làm để giúp cho một vài người nào đó. Thì tôi chịu ảnh hưởng của cả hai người.
Một câu hỏi đặt ra nữa là nghệ sĩ Kim Cương khởi đầu với lại sân khấu cải lương.
Dạ.
Thế thì vì sao sau đó chị đã quyết định xây dựng cái nền nghệ thuật kịch nói ?
Dạ, cái thắc mắc này rất nhiều người hỏi và tôi cũng có nhiều lần trả lời. Bởi vì theo cái truyền thống của gia đình tôi, mà má thường dạy tôi, sân khấu là một cái đạo. Đạo dạy người ta làm người. Mà chú Nam Châu thì nói văn minh hơn là những người nghệ sĩ là những người kỹ sư tâm hồn. Và tôi có quan niệm rằng cái sân khấu, cái nghề hát không phải là cái nghề để mua vui bán buồn cho người ta. Mà phận sự cái người nghệ sĩ phải có đóng góp gì cho cuộc đời, cho xã hội. Bên cải lương á, thì cũng có những cái hay của cải lương là trữ tình, là âm nhạc này kia. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà đi thẳng vô trong xã hội và trong cuộc đời á, tôi thấy cái kịch nói đó, nó mạnh hơn. Mình có thể đặt thẳng vấn đề hơn. Khi mà tôi phá đường tôi làm thì không ai tin. Nhưng lần lần là tôi nghĩ rằng cái quyết tâm của mình và cái suy nghĩ của tôi đó là qua bao nhiêu trăm năm ông cha ta đi mở đường tìm đất mới đó thì rất là cần cái đoàn kết với nhau. Bởi vì phải chống với bao nhiêu thiên tai, bao nhiêu thú dữ. Mà nếu đoàn kết đó, thì phải giản dị, phải thân thương. Ở Bắc tôi nhớ là có cái câu là giọt máu đào hơn ao nước lạ. Nhưng trong Nam mình là tứ hải giai huynh đệ. Nghĩa là rất cần cái sự thân thiết với nhau. Mà càng thân thiết với nhau thì cần cái sự giản dị. Tôi rất ngưỡng mộ nhà văn Hồ Bửu Chánh, xa hơn nữa là Lục Văn Tiên. Những cái đặc thù văn hóa của miền Nam rất là giản dị nhưng rất đi vô trong lòng người. Do đó cho nên tôi muốn dựng một cái sân khấu kịch vừa đi vô trong lòng người ta mà vừa thấy gần gũi chứ không thấy xa cách. Theo tôi biết thì có hai cái loại sân khấu làm những cái vở kịch bác học thì người ta suy nghĩ thật nhiều. Chừng nào người ta thấy cái đúng đúng thì người ta mới đưa vào vịt tim người ta. Còn Kim Cương á, thì tôi muốn đi vào tim trước, đi thẳng cho người ta xúc động trước, rồi từ đó, đó mới đi tới đầu.
Thì trong khi mà xây dựng cái nền sân khấu kịch cho miền Nam á, thì chị cũng đã cố giữ cái bản sắc như chị nói là của người miền Nam hay là của Việt Nam nói chung. Theo chị thì cái yếu tố bản sắc dân tộc nó có quan trọng như thế nào trong cái nghệ thuật sân khấu của Việt Nam ?
Dạ, tôi thấy đó là người Việt Nam thì cái bản sắc dân tộc nó rất là quan trọng. Nhất là các bạn sống ở miền Nam thì những cái cách nói, những cái điệu bộ, những cái với tỷ như có những câu nói mà mấy người nói, bà Kim Cương nói là rạc miền quê miền Nam. Ủa, anh gì á ha, mấy cái chuyện đó đó. Hồi đầu mình tưởng là bình thường, nhưng kỳ thiệt là nó đi sâu vào trong lòng khán giả. Và chính những cái đó đó, khán giả thương và nhớ Kim Cương nhiều hơn.
Trong nghệ thuật kịch Việt Nam thì nói chung là chị được biết là người sáng tác rất nhiều, thậm chí là nhiều kịch bản kịch nhất. Ta biết đến chị nhiều là qua những cái vở kịch như là Lá Sầu Riêng hoặc là Trà Hoa Nữ, phóng tác từ một cái tác phẩm của nước ngoài, hoặc là Bông Hồng Tề Áo, nói về tình mẫu tử. Khi mà xây dựng những kịch bản này thì phải chăng chị dựa vào chính cái kinh nghiệm bản thân của chị, dựa vào những gì mà chị quan sát trong cái đời thường mà chị đưa vào những kịch bản đó?
Dạ, phải thẳng thắn mà nói đó là tôi không có nghĩ rằng tôi có thể viết kịch được. Mà lúc đó tại vì sân khấu miền Nam đó không có kịch. Mà mấy anh mà có tên tuổi như anh Thiếu Linh, anh Hà Triều, Qua Phượng, đồn kia, tất cả đều tập trung viết cho cải lương. Do đó bắt buộc phải viết thôi. Mà viết thì không dám để tên thật. Sợ không hay thì khán giả chê Kim Cương, thành ra để tên Hoàng Dũng. Nhưng từ từ tới sau và thấy cái kịch của Hoàng Dũng cũng có được cảm tình của khán giả thì tôi mạnh dạn lấy tên Hoàng Dũng luôn. Và tất cả những cái đề tài trong những cái kịch bản của tôi đều bắt nguồn từ những cái xúc động của tôi. Với tỷ như Lá Sầu Riêng, tôi nhớ có một câu là sanh con ra không phải chỉ nuôi con lớn là đủ mà phải có trách nhiệm tới cuộc sống tinh thần của nó, giáo dục nữa. Do đó cái bà mẹ hy sinh. Thì từ đó đó tôi triển khai ra, cũng như có cái vở là Huyền Thoại Mẹ. Lúc tôi ở Pháp tôi có coi được cái phim của một cái bà đó, bà da đen, bà binh vực cái đứa con da đen của bà đối với bà chủ da trắng. Thì một câu mà làm tôi xúc động là dòng máu của bà mẹ chảy trong tất cả những màu da, nghĩa là chảy trong tất cả cái giai cấp của con người. Tôi thì chuyên môn viết kịch về mẹ, mẹ hiền, mẹ dữ, mẹ yêu, mẹ ghét. Lần đầu tiên tôi viết một cái kịch một bà mẹ giang hồ. Một người giang hồ họ thương con họ như thế nào, và họ dám hy sinh như thế nào. May mắn là cái kịch đó rất là thành công. thì tôi thấy rằng những cái suy nghĩ của tôi đó nó cũng không có trật lắm.
Như chúng tôi có nhắc ở trên thì trong thời gian ở Pháp chị cũng đã học hỏi rất nhiều về cái nghệ thuật sân khấu của Pháp nói riêng và của phương Tây nói chung. Và sau này chị cũng đã có dịp sang Bulgaria để học về đạo diễn.
Dạ.
Thì những cái nghệ thuật sân khấu của phương Tây đó, chị đã học hỏi những gì mà chị áp dụng vào đoàn kịch nói Kim Cương à?
Dạ, lúc đó thì thật sự là tôi không có điều kiện để vô một cái trường chánh quy mà để em học như các bạn. Thì tôi học lớn, học bằng cách coi hát, bằng cách làm việc. Với tôi may mắn có gặp được anh Trần Văn Khê. Thì anh Khê dạy tôi rất nhiều và dẫn tôi đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều nghệ sĩ làm việc. Thì cái mà tôi ngưỡng mộ nhất ở bên Pháp là cái cách làm việc rất là khoa học và cái suy nghĩ và cái tôn trọng nghệ thuật như thế nào. Đó là những cái mà căn bản của tôi về sau này tôi tập cho đoàn Kim Cương phải là nghiêm túc trong làm việc thế nào và cái suy nghĩ nó phải dứt khoát như thế nào. Và có những cái của Pháp nhưng mà tôi muốn làm cho thành Việt Nam như Trà Hoa Nữ. Một cái chuyện cả thế giới đều biết gia Trà Hoa Nữ là cũng nhà văn hào Pháp. Thế mà tôi muốn làm cho thành của Việt Nam thì tôi đổi ra là thành một ông đốc phủ sứ rồi kia. Anh Trần Văn Khai rất thích. Tôi dùng cái gia phả của chúa Trịnh rồi này kia thành là một vở kịch Việt Nam.
Vâng, thì không chỉ bằng lòng với lại sân khấu kịch mà chị còn đã thử sức trong lĩnh vực điện ảnh.
Dạ.
Vậy thì từ cái sân khấu kịch bước sang điện ảnh nó có những cái ngỡ ngàng, những cái khác biệt gì khiến cho ban đầu chị cũng gặp khó khăn không ạ?
Dạ, lẽ dĩ nhiên cái bản năng của người nghệ sĩ thì bắt buộc phải thích nghi hết mọi kiểu. Nhưng mà riêng tôi á, tôi mê sân khấu hơn. Bởi đối với sân khấu tôi diễn á, thì tôi có khán giả đồng cảm với tôi khóc tôi cười với khán giả của tôi. Nhưng mà tôi làm phim á, tôi khóc với ông đạo diễn, tôi khóc với cái máy, tôi cho là những cục sắt. Thành ra cái đòi hỏi của người nghệ sĩ mà đi phim á, cái sức tưởng tượng, cái sức hòa nhập đó, nó phải mạnh hơn cái người của sân khấu. Mặc dầu cái phổ cập mà để cho quần chúng biết thì chắc chắn là phim nhiều hơn. Nhưng mà để mà đi vô trong lòng người mà đối với tôi, chứ tôi không dám nói với khán giả là luôn luôn tôi mê sân khấu hơn.
Bởi vì cái ngôn ngữ điện ảnh thì nó không
dạ.
hoàn toàn giống như là ngôn ngữ của sân khấu.
Dạ, với lại nó không có liên tục để mình theo tình cảm của mình. Đôi khi trên sân khấu thì mình bệnh trước rồi mình chết sau. Còn do hoàn cảnh của điện ảnh thì chết trước rồi vài ngày sau mới quay bắt đầu bệnh. Do đó cho nên cái tình cảm nó đứt đoạn lắm. Nó không có theo dõi được như là trên sân khấu.
Ngoài những cái hoạt động về nghệ thuật thì ngay cả khi mà chị còn trình diễn thì chị cũng đã có những cái hoạt động từ thiện hoặc là chị diễn miễn phí cho những người mà chị thấy là không có gặp may mắn. Sau khi mà chị kết thúc cuộc đời nghề nghiệp của chị thì chị tập trung nhiều hơn về các hoạt động từ thiện.
Dạ.
Hiện nay thì chị đang đảm trách những công việc gì ạ?
Dạ, tôi là phó chủ tịch của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi. Đồng thời tôi cũng là thường vụ của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo. Nghĩa là các đối tượng nào không may tôi đều có thể tới giúp họ. Có nhiều người bạn hỏi tôi tại sao mà tôi làm nhiều vậy? Thì tôi trả lời một cách đơn giản mà sự thật là tôi làm là gì tôi không thể không làm. Bởi vì cái tâm hồn của người nghệ sĩ, trái tim của người nghệ sĩ thì nó dễ xúc động trước những cái đau của người khác. Nó dễ đồng cảm với người khác. Và tôi nghĩ một người nghệ sĩ nào chân chính cũng không thể sống vô cảm trước những khổ của người khác. Tôi thì tôi có phương tiện là được cảm tình và được cái sự tin cậy của quần chúng. Thì tôi dùng những cái đó mà tôi đi tới tôi giúp được. Không phải vì về vật chất không, về tinh thần. Ngay cả một câu an ủi hay một cái nắm tay tôi thấy cũng giá trị như là một gói quà. Và đôi khi giá trị hơn nữa. Và nhất là cái của cho, nó không quý bằng cách cho. Mà đối với người nghệ sĩ tôi nghĩ rằng rất dễ thông cảm. Tôi cho rằng làm những công tác từ thiện là một cái đường bay mà không có chỗ dừng. Mình càng đi, mình càng làm, mình càng thấy thiếu. Và tới bây giờ thật sự là mấy chục năm rồi tôi vẫn còn phải chi tôi có được cái này, phải chi tôi giúp được cái này, phải chi vẫn còn nhiều cái phải chi trong cuộc đời tôi.
Bây giờ thì chúng ta chuyển sang một cái lĩnh vực tế nhị hơn là nói về những cái mối tình gian dở của Kim Cương.
Dạ.
Thì có lẽ như chúng tôi có nói lúc đầu là cái nghiệp ca hát nó đeo bám chị suốt đời và cũng chính cái nghiệp ca hát nó có thể là nó đã khiến cho chị gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. Chưa kể cái mối tình rất là kỳ lạ mà rất là thi vị của Bùi Giáng đối với chị.
Dạ.
Vậy thì bây giờ nhìn lại những mối tình đó thì chị có những cái cảm xúc, những rung động gì ạ?
Thật sự mà nói đó, khi mà làm Viết Hồ Ký đó, cái chương tình yêu là cái chương khó nhất của tôi. Bởi từ đó tới giờ mấy chục năm báo chí hay bạn bè gì hỏi tôi ưa né tránh, tôi không bao giờ tôi muốn đề cập tới chuyện tình yêu của tôi. Bởi điều thứ nhất là về quan điểm tình yêu mỗi người đánh giá khác, không ai giống ai. Hơn nữa một cái chuyện tình cảm nó đã phức tạp và tình cảm của một người nghệ sĩ nó càng phức tạp hơn. Mà nghệ sĩ là Kim Cương nữa thì nó quá nhiều phức tạp. thành ra không thể phân tách lỗi của tôi, tại sao tôi thương người đó mà tại sao tôi bỏ người đó, tại sao mình không thể phân tách trong một vài trang giấy được. Tôi thường nói đùa với các bạn là một đêm tôi diễn cho 1.000 người xem, không lý không trong 1.000 người đó không có một người cảm Kim Cương hay sao? Nghĩa là một năm tôi có 365 người cảm tôi, chưa kể nhân là 10. Thành ra tôi gặp rất nhiều trường hợp và những người tới với tôi đủ cung bậc hết và đủ thành phần. Có những người tốt, có những người xấu, thì không lý trong bao nhiêu ngàn người đó không có một vài người làm cho Kim Cương rung động được hay sao? Và trong cuốn hồi ký tôi có nói câu là tôi có cái tật không biết tốt hay là xấu là không biết sống nữa rồi. Tôi làm cái gì tôi cũng làm hết sức mình cho tận cùng. Tôi diễn, tôi cũng diệt hết với cái xúc động của tôi. Và khi tôi cũng viết hết những cái gì suy nghĩ, cái cảm thông của tôi. Và nhất là khi tôi làm những công tác từ thiện, thì thật sự là tôi làm tất cả sự xúc động của tôi trước hoàn cảnh của người khác. Và khi yêu thì Kim Cương cũng yêu hết mình. Các bạn thân Kim Cương, tôi nói chị Kim Cương yêu bất cần thân thể. Giữa xã thân yêu, yêu hết lòng. Do đó cho nên khi thất bại thì cũng khổ tận cùng. Những lúc mà tưởng như không sống được á, nhưng mà rồi lấy duyên cuộc đời mọi chuyện gì nó cũng qua. Tới giờ này thì phải nói rằng tôi là một người phụ nữ may mắn. Tôi gặp may mắn rất nhiều trong công chuyện, trong học hành, trong giao tiếp. Chỉ có cái điều tình yêu vợ chồng là tôi thất bại thôi. Thì tôi nghĩ đó là cũng quy luật bù trời của trời đất. Tới giờ này sở dĩ mà tôi đề cập tới vấn đề yêu thương trong cuốn sách này đó, tại vì cuối đời rồi, mình có thể bình tĩnh nhìn lại những cuộc đời mình qua một cách khách quan, chứ không còn chủ quan đổ thừa tại người này, tại người kia nữa. Và tôi hiểu được rằng cuộc đời là vô thường, cái gì tới rồi nó cũng phải đi, nhất là tình cảm thì cũng dễ đi hơn nữa. Hy vọng càng nhiều, mong mỏi càng nhiều thì thất vọng nó càng nhiều. Do đó giờ tôi không hy vọng gì nữa hết.
Vâng, thì bởi vậy có câu hỏi thì chúng tôi theo lẽ đặt ngay từ đầu, nhưng mà dạ, chúng tôi để cuối để đặt. Vì sao cho tới bây giờ nghệ sĩ Kim Cương mới viết cuốn hồi ký này?
Cũng dự định viết gần 30 năm nay rồi đó, nhưng mà vì lý do này, vì lý do kia, với lại mình chưa có bình tĩnh để mình nhìn lại mình, thành ra mình không muốn viết. Mãi cho tới cách đây 2 năm, nhà xuất bản Phương Nam đó lại đề nghị tôi, tôi nhận lời tôi viết, nhưng mà tôi cứ hẹn lần hẹn lựa hoài. Mãi tới cái khi mà mấy người đã quýnh, mấy người nói, chị Kim Cương ơi, chị viết mau bao đi, chứ để rủ ro chị chết bất tử rồi tôi làm sao. Tuy là một câu nói đùa, nhưng cũng là một cái để cho tôi suy nghĩ lại. Cuộc đời vô thường nè, đâu có biết được ngày nay, ngày mai sao. Nhưng mà nếu tôi chết thình lình bây giờ thì còn rất nhiều chuyện tôi chưa nói được. Nhất là những công lao của ba tôi. Ba tôi là ông Phước Cương, là một cái người gần như hậu tổ của sân khấu cải lương trong những năm đầu tiên. Đầu tiên bà nội cho ba qua Pháp đi học thuốc. Qua thì ông già mê sân khấu Pháp là bỏ thuốc và học văn hóa của Pháp. Ba tôi là người đầu tiên đem những cái vở kịch của vở tuồng của Victor Hugo, Molière hay là Shakespeare về để đưa vào lần đầu tiên mà sân khấu Việt Nam mới có những cái vở kịch nước ngoài như vậy. Thì nếu những công phu đó tôi không nói ra thì chắc cũng không ai biết. Và nhất là những cái hy sinh của má tôi. Má tôi là một người phụ nữ rất là can cường và cũng biết chịu nhiều thử thách. Cũng như đối với tôi, bao nhiêu kinh nghiệm của tôi trên sân khấu, 40 năm trời của tôi đứng sân khấu, tôi muốn viết ra để cho các em trẻ, những em mà đang đầy lửa nhiệt tình đi vào con đường nghệ thuật đó, các em hiểu rằng vào con đường nghệ thuật nó không phải là hoa lá đẹp đẽ không, nó cũng còn nhiều chông gai lắm.
Vâng, cảm ơn chị đã dành cho bài phỏng vấn nhiều chi tiết rất là thú vị và sâu sắc. Cảm ơn chị rất nhiều và xin kính chúc nghệ sĩ Kim Cương có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường mà chị đã chọn.
Và một lần nữa rất là cảm ơn đài và xin kính chào tất cả những người đã thương Kim Cương.
Vâng, cảm ơn chị Kim Cương rất nhiều ạ.